Chương 28 oai hủy diệt, không còn biện pháp khác, chỉ có thể liều mạng. Lê Phong thấy lửa cháy đến nơi, trong mắt có chút điên cuồng. Ba ba tháp lấy ra phi thuyền tộc cơ giới, hiểu, ba ba tháp cũng không dám giảm chờ chút nào. Ầm. Trước người chợt xuất hiện một kim tự tháp màu bạc cao tới 1200 thước, vào thời khắc nguy hiểm nhất, tòa phi thuyền tộc cơ giới sừng sững chặn giữa hang động tầng băng đá, che trước người là phòng. Ha ha, Mạc Tháp ha ha cuồng tiêu, ha ha, Mạc Tháp ha ha cuồng tiêu, ấn cái nút, trùng tia sáng chói mắt đến cực hạn, tư khẩu súng phóng xạ cấp E9 bắn ra. Trùng tia sáng chói mắt đến cực hạn, chỉ cần nhiệt độ cao cũng phải đáng sợ hơn nơi nhiệt độ cao nhất của một hành tinh. Nếu người thường chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ bị mù mắt ngay. Xẹt xẹt xẹt, những dây leo màu đỏ thẫm thô chắc đang cũng ăn chờ trở nên yếu như đậu phụ, hóa thành cho bụi mục nát, dễ dàng bị xuyên qua, không có hiệu quả ngăn trở gì nữa. Ầm ầm, sóng siêu laser bắn vào thân tàu chiếc phi thuyền tộc cơ giới. Thân tàu hoàn toàn là do một loại hợp kim màu trắng bạc kỳ dị. Khi kia chùm ánh sáng ẩn chứa năng lượng đáng sợ, đủ để xuyên qua cả một hành tinh, bắn vào thân tàu, nhất thời xẹt xẹt xẹt. Ngoài thân tàu phi thuyền tộc cơ giới kim loại màu trắng bạc nhất, thời xuất hiện một cái hố to, tựa hồ kim loại màu trắng bạc bị hòa tan ra mất. Đồng thời cả hình kim tự tháp sáng bóng lóe sáng lên. Năng lượng ẩn chứa trong chùm tia sáng gần như bị cả phi thuyền tộc cơ giới hấp thu. Chiếc phi thuyền tộc cơ giới này là phi thuyền do bất hủ tộc cơ giới sử dụng. Bản thân vật liệu thân tàu là loại cấp E đỉnh cao, so với hợp kim tộc quần nhân loại vũ trụ kiến tạo thì hoàn mỹ hơn nhiều. Hơn nữa nó còn ẩn chứa hiệu quả khôi phục tự động, bên ngoài phi thuyền có thể hấp thu năng lượng công kích. Là một chiếc phi thuyền cấp E đỉnh cao nhất, nó có năng lực có thể tự động khôi phục, không phải bất hủ. Rất ít ai có thể uy hiếp tới chiếc phi thuyền tộc cơ giới này, đương nhiên vì La Phong đột nhiên lấy ra, không đủ thời gian mở ra vòng bảo hộ năng lượng. Nếu có thể mở ra vòng bảo hộ năng lượng thì càng an toàn hơn nữa. Mặc dù không thể bắn thủng thân tàu phi thuyền tộc cơ giới, nhưng dù không bắn xuyên qua, nhưng lại còn đáng sợ hơn cả bắn thủng, vì ánh sáng là do hạt photon tạo thành, khối lượng hạt photon tuyệt không phải bằng không. Nói đúng ra quang cũng là một loại vật chất, vì ánh sáng bình thường hoặc một vài đen laser thì uy lực rất nhỏ. Chủ yếu do ánh sáng không tụ tập đủ nhiều, do đó khối lượng hình thành cũng không đủ lớn. Xong. Còn, đây là chùm tia sáng đáng sợ, có thể xuyên qua cả một hành tinh. Đây là chùm tia sáng có thể đánh chết cường giả giới chủ bậc chín. Chùm tia sáng này ẩn chứa vô số hạt photon, do đó dù mỗi một hạt đều nhẹ đến cực hạn, ngay cả ức vạn hạt vẫn nhẹ hơn lông. Nhưng khi tụ tập tới mức có thể xuyên qua một hành tinh, có thể giết chết một giới chủ bậc chín đỉnh cao, thì sức nặng của chùm tia sáng này đã tới mức vô cùng hãi nhân rồi. Ầm ầm, chùm ánh sáng nóng đến cực hạn, khối lượng cũng đạt tới mức cực cao, trong nháy mắt bắn vào chiếc phi thuyền tập cơ giới. Vì không thể bắn thủng, do đó động năng ẩn chứa trong chùm tia sáng đáng sợ đó đã làm cả phi thuyền tộc cơ giới trong nháy mắt bị bay ra đi. Trên địa cầu nằm đó cũng đã chế tạo một vài súng laser, chủ yếu là dựa vào nhiệt độ cao để giết quái thú. Còn súng phóng xạ trong vũ trụ thì uy lực càng lúc càng lớn, vạn lần, ức lần, ức vạn lần, không ngừng tăng lên, nên đã làm cho những chùm laser siêu cường chẳng những có nhiệt độ siêu cao, cũng có động năng siêu cường. Bình thường bị laser bắn chết đều bị bắn ra một lỗ thủng, song phi thuyền tộc cơ giới thật sự đã có thể ngăn trở, dẫn đến hoàn toàn phải gánh chịu động năng đáng sợ kia. Phi thuyền tộc cơ giới bị đánh bay, bị bắn tung đi với tốc độ kinh người theo hướng của sóng laser, cũng tương tự như quả pizza trên bàn, đầu cơ chọc vào nó xong là lập tức bị bắn đi. Phi thuyền tộc cơ giới bị một chùm tia sáng bắn trúng cũng bắn tung ra, bởi vì súng phóng xạ vốn tập trung theo phương hướng là phong, do đó phi thuyền tộc cơ giới cũng như bị một cây cơ bị a đập trúng, lập tức bắn về phía La Phong, phân thân, mà sát tộc, biển. La Phong liều mạng dựa vào vách thông đạo tầng băng đá, đồng thời phân thân ma sát tộc lập tức dùng hết sức lớn lên, cũng giống như một bóng cao su khổng lồ. Ở giữa bóng cao su hoàn toàn trống rỗng, bản tôn 10 địa cầu ở giữa bóng cao su khổng lồ này, bóng cao su khổng lồ một mặt căng ra, một mặt dựa vào vách đá. Bóng cao su khổng lồ bị chùm tia sáng phi thuyền tộc cơ giới siêu cường oanh kích thẳng vào. Động năng vô cùng đáng sợ tác dụng vào quả bóng cao su khổng lồ phần thân ma sát tộc, liều mạng biến hóa thành quả bóng cao su khổng lồ với chất liệu vô cùng mềm dẻo, trong nháy mắt đã bị lực công kích siêu cường đó đánh cho kết cấu vật chất tan vỡ nát bấy. Ầm ầm, một bộ phận lực công kích chạy theo cao su truyền vào vách đá ngay phía sau bóng cao su khổng lồ, làm cả vách đá bị rung chuyển. Ầm ầm, tầng băng không ngừng nứt toác kéo dài ra bốn phương tám hướng, vô số băng vụn bắn tung ra khỏi vách băng. Lớp đá màu đen vô cùng cứng rắn lúc này cũng bị chấn động đến mức vỡ ra. Một vài mảnh đá vụn rơi thẳng xuống, làm cả thông đạo đều rung động. Còn nơi tiếp xúc giữa chùm tia sáng siêu cường và phi thuyền tộc cơ giới bắn ra một nhiệt độ cao khó tin, còn nóng hơn mặt trời rất nhiều. Tầng băng chung quanh điên cuồng bị hòa tan, sương mù bốc mù mịt. Bất luận mọi việc khác, phân thân ma sát tộc của La Phong biến thành bóng cao su khổng lồ, trong nháy mắt đã tan vỡ. Còn ở giữa bóng cao su khổng lồ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng khi bóng cao su tan vỡ tạo chấn động làm không gian cũng phải vặn vẹo, lực công kích đáng sợ tác dụng thẳng vào trên người bản tôn người địa cầu. Chín giáp bạc ngoài thân bản tôn người địa cầu là kim loại cấp F, cho dù bị trùng laser chính diện bắn trúng cũng không bị bắn thủng. Oang, bản tôn người địa cầu bị lực công kích đáng sợ va vào, thân thể run lên. Lớp da ngoài chiến y ma vẫn đang vỡ tung ra vài khe hở. Lập tức Gia La Phong cũng vỡ ra. Máu tươi chảy đầm đìa, xương gãy đoạn, mắt, tai, mũi cũng dỉ máu tươi. Cả người gân cốt trong nháy mắt hoàn toàn chấn gãy. Yên tĩnh, mẹ kiếp, La Phong thầm gầm lên. Đây là gầm lên vì kích động. Tại sao vào thời điểm mấu chốt không cho bản tôn người địa cầu về thể nội thế giới? Đó là vì ngoài thân bản tôn người địa cầu có Ma Vân Đằng, bản tôn người địa cầu mặc chiến giáp kim loại cấp F, đó đều là tầng tầng phòng ngự. Động năng ánh sáng ước chừng mất đi 3 thành vào phi thuyền tộc cơ giới, 3 thành tác dụng vào vách đá, 3 thành tác dụng vào bóng cao su khổng lồ do ma sát tộc hình thành. Theo đánh giá thì chưa tới 1%, thậm chí còn chỉ cỡ 1/1000 tác dụng vào người bản tôn người địa cầu. Xuyên qua chiến giáp làm suy yếu bớt đi, qua Ma Vân đẳng cấp vực chủ bậc chỉnh với sinh mạng lực vô cùng cường hãn, mềm dẻo 10 phần làm suy yếu đi. Lực công kích cũng vẻn vẹn chỉ làm cho thân thể bản tôn người địa cầu bị vỡ vụn gân cốt, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn vỡ vụn, nhưng ít nhất không giống như phân thân ma sát tộc bị đánh vỡ kết cấu hoàn toàn. Nếu không nhờ có chiến giáp, Ma Vân đang tầng tầng làm suy yếu đi, thân thể nhỏ yếu của bản tôn người địa cầu e rằng sẽ bị đánh vỡ cả tế bào, hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ tình huống cũng không biến đổi thôi. Vì Kira, trung tâm của phân thân ma sát tộc là tinh hạch sinh mạng, cùng với trung tâm của chính thức của La Phong là nguyên hạch, đều để ở thể nội thế giới của bản tôn người địa cầu. Tinh hạch sinh mạng vô cùng cứng rắn, còn nguyên hạch lại càng cứng rắn tới mức nghịch thiên. Lực công kích cuối cùng cũng không đủ làm tan vỡ thân thể người địa cầu. Nguyên hạch đương nhiên hoàn hảo rồi. Thân thể người địa cầu về thể nội thế giới, phân thân ma sát tộc ngưng tụ trong nháy mắt. Bản thân người địa cầu gần như toàn bộ đã hư hỏng, lẫn Ma Vân Đàm cũng gần như suy sụp, chợt biến mất. Còn tinh hạch sinh mạng thì một lần nữa phóng bích ra khí lưu màu đen mạnh mẽ, nhanh chóng ngưng tụ thành thân thể La Phong ông. Ma sát tộc La Phong, vèo, thân ảnh ma sát tộc La Phong chợt lóe lên, nhắm thẳng vào địch nhân vực chủ bậc 9. Mặt Thác, hắc chấp rồi. Mặt Thác cầm súng phóng xạ cấp E9, hắn thấy phi thuyền tộc cơ giới cao lớn bị đánh bay, đập vào nhân ảnh đó. Mặc dù tự như thấy một cái bóng cao su khổng lồ, nhưng Mặt Thác vẫn nhận định chắc chắn đối phương hẳn phải chết. Đây là súng phóng xạ cấp E9 đó. Binh khí cỡ này mà còn giết không chết được một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9 sao? Vèo, La Phong xuất hiện ngay trước người Mặt Thác. Người Mặt Thác sắc mặt đại biến, xoẹt, đao quang lóe lên, một đao ẩn chứa quy luật không gian chém tới trước người Mặt Thác, vốn căn bản không kịp phản ứng, chẻ Mặt Thác ra làm hai. Đao quang cũng điểm thẳng vào viên mệnh hạch, làm mệnh hạch trong nháy mắt bị vỡ nát. Mặt Thác chết bộp. Súng phóng xạ cấp E9 do Mặt Thác cầm trong tay cũng rơi xuống mặt đất, nện vào vũng nước vừa tan ra do nhiệt độ cao. Phù, La Phong đứng tại chỗ nhìn thi thể trước mắt bị mình chém thành hai nửa, nhìn chung quanh nước đang sôi sùng sục vì nhiệt độ siêu cao hà tan rồi vô số sương mù, không khỏi ớn lạnh. Thật sự là quá đáng sợ. Nếu phòng ngự phi thuyền tộc cơ giới không đủ, e rằng đã bị bắn thủng, sau đó tiếp tục bắn chết ta. Không có phi thuyền tộc cơ giới làm môi giới, laser sẽ oanh kích thẳng vào trên người ta, thì chiến giáp bạc của ta mặc dù là kim loại cấp F, dù laser bắn không thủng, nhưng động năng ẩn chứa vẫn có thể đánh ta nát bầy. La Phong hiểu rõ, phòng ngự chiến giáp cao cũng không có công dụng bao nhiêu. Đây cũng là lý do tại sao trong vũ trụ chiến y nguyên lực đắt hơn, còn lại chiến giáp loại này thì ngược lại rẻ hơn. Cũng tương tự như một người mặc giáp trụ cực kỳ cứng rắn đi trên đường cao tốc, bị một chiếc xe tải lớn lướt qua đâm bay tung lên. Có lẽ giáp trụ cứng rắn có thể không tổn hao gì, nhưng người thì tuyệt đối sẽ bị va chạm mà chết. Người trong thang máy, thang máy đột nhiên rơi xuống mặt đất, thang máy không bị sao, những người e rằng cũng chết. Đều cùng một đạo lý, chiến giáp cứng rắn có thể ngăn cản một vài nguy hiểm đặc thù, còn đối mặt với loại lực công kích đáng sợ này, tác dụng cũng rất ít. May mà, cuối cùng cũng thành công rồi. La Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đá nước nóng sôi trào, nhiệt độ chung quanh tối thiểu đạt tới mấy trăm độ. Đây là nhờ cả ma âm sơn ẩn chứa vô số tầng băng nên mới làm nhiệt độ không quá đáng sợ trong màn sương mù bốc cao. Ánh mắt La Phong dừng lại một khẩu súng phóng xạ cấp E9, bử lý vỏ trắng bạc, tạo hình đơn giản, súng phóng xạ cấp E9. La Phong nín thở, đây là binh khí tuyệt sát chính thức, đặc biệt là thời gian chuẩn bị năng lượng chỉ không một giây, làm khẩu súng phóng xạ cấp E9 này có sức uy hiếp đáng sợ không gì sánh được.